Nối tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình luật pháp của chúng ta trên làn sóng 1290 AM. Ngày hôm nay tôi muốn nói về cái vấn đề chia tài sản giữa một cặp vợ chồng khi chúng ta đi đến cái lúc mà phải ly dị. Nói thì rất là đơn giản nhưng mà bước tay vào làm việc thì nó rất là khó thưa quý vị. Dĩ nhiên là luật ở California này tổng quát mà nói thì tài sản trong thời gian là vợ chồng là của chung. Những gì của riêng thì nếu mình vẫn giữ cái characteristic của nó, tức là mình vẫn giữ cái dạng của nó là của riêng thì nó phải là của riêng. Và vì vậy, khi chúng ta nói của chung hay của riêng, nó không phải là dễ để mà chúng ta nói được thì là quyết định là như vậy là của riêng và cái đó là của chung. Nhiều người vẫn nói với tôi rằng là trong thời gian tôi đi làm thì tôi bỏ tiền qua một cái chương mục và vì vậy cái tiền đó là tiền của riêng. Nhưng mà khi tôi hỏi là cái tiền mà đi làm mà bỏ qua một cái chương mục đó là xảy ra vào lúc nào? Thì cái câu trả lời là thì trong thời gian tôi sống với lại ông ấy bà ấy. Và nếu được câu trả lời thì mình phải xem lại. Tại vì đó là tiền của chung. Mình không thể nào rút nó ra rồi mình bỏ trong một cái chương mục tên của riêng mình bảo đó là của riêng được. Rồi cái vấn đề cái câu thứ hai hay thường nghe đến là nhưng mà ông không đi làm nhưng mà bà ấy không đi làm, hoặc là ông ấy làm ít hơn tôi hoặc là bà làm ít hơn tôi, thì làm sao mà cái tiền chia cho nó đồng đều được? Đúng vậy, nếu mà nói trên vấn đề tiền làm giữa hai người thì nó không có đồng đều, nhưng mà đây là một cuộc sống vợ chồng. Nếu mà người chồng đi làm và người vợ ở nhà, hoặc là người vợ đi làm và người chồng ở nhà, thì cái tiền mà có được trong thời gian là vợ chồng nó là của chung. Rồi cái vấn đề thứ ba nữa mà nhiều người hay vẫn nói với tôi rằng là trước khi tôi lấy vợ hay trước khi tôi lấy chồng đó thì tôi có cái xe, tôi có cái nhà, cái gì đó. Thì cái vấn đề này tôi vẫn thường nói và vẫn khuyên quý vị là nếu, tại vì cái việc này nó làm cho cái sự liên hệ của giữa hai người nhiều khi nó không có được hiểu cho rõ lắm, nhưng mà mình sống trong một cuộc sống thực tế thì mình phải nói đến vấn đề này, đó là giấy tiền hôn nhân, premarital agreement. Vì thực sự thì cái tiền đó không phải là cái tiền của tôi, cái tiền là tiền của chồng tôi hay là chồng tương lai của tôi. Thực sự cái nhà đó không phải nhà của tôi, cái nhà đó là nhà của vợ tương lai của tôi mua với lại mẹ của cô ta hoặc là anh của cô ta trước khi lấy tôi. Thì tôi không muốn một phần nào trong vấn đề đó, miễn là cái tiền trong thời gian chúng tôi là vợ chồng đó không có đi về cái nhà đó để trả cho những cái chi phí trong cái nhà đó. Vì vậy khi chúng ta nói đến cái việc chia tài sản, nó không đơn giản. Nó có rất là nhiều những cái trường hợp mà nó làm cho cái sự tính toán đó nó trở thành một cái việc rất là phức tạp. Và nhất là khi mà cái thời gian hai người là vợ chồng nó không có một cái thời gian dài, nó chỉ là có vài năm thôi. Nhưng mà với vài năm đó, cái sự sống chung với nhau đó nó sẽ liên hệ đến những cái vật chất mà mình có trong những cái tương lai, trong thời gian tương lai. Và vì vậy khi chúng ta nói đến cái vấn đề làm giấy tờ để mà chia tài sản lúc ly dị thì chúng ta cần phải có cái sự giúp đỡ của người luật sư. Tôi tin rằng là hai người khó mà có thể giải quyết được nếu quý vị vẫn còn ở cái mực gọi là hòa giải với nhau được thì rất là tốt, thưa quý vị, rất là tốt. Chỉ nhờ đến luật sư làm một cái hợp đồng nó gọi là premarital settlement agreement để mà bút viết xuống cái sự đồng ý giữa hai người như thế nào. Và cái việc cuối cùng đó cần phải làm với người luật sư. Cần phải làm để hai người đều hiểu rõ rằng là cái phần này là cái phần của tôi, cái phần này là cái phần của anh, cái phần này là cái phần của tôi, phần này là phần của em. Để mà không có cái sự hiểu lầm về sau này nữa. Tại vì quý vị biết, cái cuộc sống nó rất là phức tạp, và khi cái vấn đề mà chúng ta muốn giải quyết đó không giải quyết đúng thì nó lại làm cho cái cuộc sống nó phức tạp hơn, mà không phải phức tạp ngày hôm nay nữa, nó sẽ trở lại trong vài năm tới và nó sẽ ra cái vấn đề khác. Vì vậy khi chúng ta nói đến cái việc ly dị, chúng ta cần phải nói chuyện với một người luật sư để giúp cho chúng ta biết là cái phương cách làm việc như thế nào để cho nó được tốt đẹp, để cái lúc mà chúng ta có cái lệnh của tòa, ai cũng hiểu là chuyện gì đã xảy ra. Và với cái sự hiểu và cái sự nhận thức là mình đã làm như vậy là đúng thì không có một cái phức tạp gì nữa xảy ra sau đó. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, bây giờ quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Một trong những cái tài sản mà hai người có được trong thời gian là vợ chồng là căn nhà. Và hầu hết cái căn nhà đó nó là của chung. Và khi cái căn nhà đó nó là của chung thì cái tiền mà chúng ta chi ra cho những cái chi phí trong cái căn nhà đó trong thời gian đó là vợ chồng là của chung. Nhưng mà chúng ta có khi rơi vào cái tình trạng cái nhà này mình mua trước khi mình lấy vợ hay mình lấy chồng. Rồi chúng ta lại rơi vào cái tình trạng cái nhà này sau khi hai người quyết định ly thân thì ai là người ở trong nhà và ai là người trả tiền nhà. Đó là cái phức tạp trong cái việc equalize payment, tức là làm cho nó công bằng cái số tiền giữa hai người. Và để công bằng thì chúng ta phải biết rằng là cái người nào nhận được cái phúc lợi của cái tài sản mà mình đang nói đến. Ví dụ như cái xe đi. Cái xe chúng ta mua và cái xe đó thì vẫn còn nợ. Nhưng mà từ cái ngày ly thân đến giờ đó thì tôi không có phải là cái người lái xe, lái cái xe đó, và tôi không phải là cái người trả cái nợ cho cái xe đó. Vậy rồi thì chúng ta phải chia như thế nào cho nó công bằng đây? Phải nghĩ đến cái ngày chúng ta ly thân, cái giá trị của cái xe đó là như thế nào? Nói thí dụ một cái thương mại đi. Wow, cái này là cái vấn đề rất là phức tạp. Cái thương mại đó nó như thế nào? Nó hoạt động như thế nào? Nó cho mình được cái giá trị như thế nào? Nhất là khi chúng ta có công ty. Cái công ty đó lập ra lúc nào? Cái công ty đó tiền làm như thế nào? Và cái công ty đó giá trị của nó như thế nào? Nhiều khi chúng ta phải chờ, chúng ta phải nghĩa là nói chuyện rồi đi qua đi lại rồi thì phải làm những cái giấy gọi là thẩm định cái giá công ty như thế nào. Nó rất là phức tạp thưa quý vị. Và khi chúng ta bước đến cái bước đường đó thì chúng ta cần có sự giúp đỡ của luật sư, để luật sư họ giúp cho mình biết là những việc gì cần phải làm. Nhưng nếu chúng ta có thể quyết được là cái quyết định là cái công ty này đó tạo ra trong thời gian là vợ chồng, ngày hôm nay nó có giá trị như vậy đó, và chúng ta có nợ hay không có nợ hay là cái gì đó, thì chúng ta cũng có thể ngồi xuống mà phân tách ra cái số tiền nó như thế nào rồi thì là chia. Nhưng mà nhiều khi cái việc đó nó không có phải dễ dàng đâu. Và hầu hết là hai người khi đi đến cái chỗ mà phải ly dị rồi thì cái sự cảm xúc nó rất là khó khăn cho cả hai bên. Vì thế chúng ta không thể nào mà suy nghĩ cho nó rõ ràng, chín chắn được. Chúng ta cần phải có một người giúp đỡ cho mình. Cho nên khi quý vị đã rơi vào cái tình trạng này rồi thì quý vị cần có một người luật sư giúp đỡ cho mình để giải quyết những cái vấn đề này. Nhiều khi có người luật sư làm giúp cho mình, rồi có người luật sư ở phía bên kia để giải quyết vấn đề với nhau. Nhiều khi nó là một cái vấn đề tốt, nhưng mà có những lúc nó không phải là cái vấn đề có thể giải quyết được dễ dàng. Cho nên nó tùy vào từng trường hợp một, khó mà có thể nói rằng là cái trường hợp này nó cũng giống như cái trường hợp kia. Tôi vẫn nói rằng là hai cái trái táo từ ở Trung Quốc hay là ở Hồng Kông mà nhập vào Việt Nam hay là ở Đại Hàn nhập vô Hoa Kỳ, trước nhập vô Hoa Kỳ, nó cũng không thể nào giống như cái trái táo mà đã được trồng ở trên tiểu bang Washington. Mặc dù nó đều là táo, nhưng mà hai cái táo nó khác nhau. Cho nên mình không thể nào so sánh cái hồ sơ này với một cái hồ sơ khác được. Và cái chuyện đó cũng đã xảy ra rất là nhiều. Trong bất cứ một trường hợp nào, mình không thể nào so sánh cái chuyện đã xảy ra 3 năm về trước với cái chuyện xảy ra ngày hôm nay. Vì vậy, khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải có sự giúp đỡ của luật sư. Văn phòng Empire Law Offices của chúng tôi có nhiều luật sư để giúp đỡ cho quý vị có những vấn đề liên quan đến những bộ luật xảy ra ở trong xã hội của chúng ta đang sống, xảy ra ở trên quốc gia Hoa Kỳ. Những cái bộ luật tiểu bang thì chúng tôi chỉ thi hành ở tiểu bang California, còn những cái bộ luật liên bang thì chúng tôi có thể làm ở bất cứ tiểu bang nào trên toàn quốc. Tôi nói như vậy để cho nếu có những vị thính giả lắng nghe ở tiểu bang khác, quý vị sẽ hiểu, tại vì tôi vẫn còn có những người gọi cho tôi ở những tiểu bang khác yêu cầu tôi gọi nói chuyện về vấn đề luật gia đình này, luật hình sự này. Những bộ luật đó tôi không làm được ở những tiểu bang khác, cho nên tôi không thể nào cho những cái lời khuyên được. Quý vị cần phải tìm luật sư ở nơi quý vị sống để giúp cho quý vị. Nhiều người nói rằng là không có luật sư Việt Nam mà họ thì lại không hiểu tiếng Mỹ. Đó là một cái mà chúng ta phải làm sao để mà giải quyết cái việc đó bằng cách nhờ người trong gia đình của mình hiểu tiếng Mỹ. Hoặc là nếu quý vị cần thì quý vị cũng có thể nhờ tôi nói chuyện với cái người luật sư mà quý vị nhờ đó để có thể giải thích cho quý vị biết là chuyện nó xảy ra như thế nào. Và nếu quý vị cần đến cái sự giúp đỡ đó trong một thời gian ngắn thì tôi cũng không ngại để làm, để giúp cho quý vị hiểu được là cái hồ sơ đó nó như thế nào. Nhưng mà quý vị biết, một khi bước vào một cái hồ sơ nó rất là phức tạp và nó rất là lâu trong những cái vấn đề liên quan đến pháp luật. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi số 408-947-7030 trong giờ phát thanh, 408-947-7030. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, mang xin chúc quý vị trên làn sóng 12900 AM mỗi ngày từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối. Và văn phòng Empire Law Offices của chúng tôi có nhiều luật sư giúp cho quý vị về vấn đề hình sự, về vấn đề dân sự, về vấn đề tố tụng, về vấn đề hợp đồng, về vấn đề luật gia đình. Luật gia đình thì chúng ta có những vấn đề liên quan đến ly dị, liên quan đến dưỡng con, liên quan đến nuôi con, thăm viếng con, những vấn đề liên quan đến hình sự, những vấn đề liên quan đến luật hợp đồng và di trú. Di trú thì chúng tôi làm cũng một vài khá nhiều những cái trường hợp. Những cái trường hợp, ví dụ như quý vị có vấn đề một cái hồ sơ và ngày hôm nay quý vị cần phải làm sao để mà kéo lại cái hồ sơ đó, thì chúng ta phải nghĩ đến cái cách. Hoặc là quý vị cần bảo lãnh cho gia đình, người thân, thì chúng tôi làm những vấn đề liên quan đến việc bảo lãnh rất là nhiều. Và
thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello, chào luật sư.
Chào chị.
Tôi muốn nếu mà tôi muốn có cái hẹn để gặp luật sư đó thì thứ bảy luật sư có văn phòng có mở cửa không ạ?
Dạ thưa có, thì chị cứ tắt cái radio đi chị, là nó hơi vang á, hoặc là đứng
okay.
Radio ra nhá. Ok. Văn phòng của tôi có mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu vào thứ bảy chủ nhật, thì cái tuần nào mà tôi ở đây á, là tôi sẽ nhận hẹn. Cuối tuần này tôi có ở đây cho nên tôi có nhận hẹn. Và ngày thứ bảy này thôi tôi cũng có khá nhiều rồi, cho nên nên hẹn thì bây giờ tôi còn giờ trong 1-2 tiếng buổi sáng, cho nên chị có thể gọi ngày mai làm hẹn nhé. 408-947-7717 nhé.
7717 hả luật sư?
Vâng, xin cảm ơn chị nhé.
Dạ, cảm ơn. Dạ, chào luật sư. Dạ, bye. 7717.
Rồi. Cúp điện thoại ha. Rồi, xin cảm ơn quý vị. Số điện thoại của chúng tôi trong giờ phát thanh là 408-947-7030. 408-947-030. Và tôi đang nói về vấn đề luật di trú. không phải luật di trú mà là vấn đề chúng tôi làm ở văn phòng này, những vấn đề về di trú như bảo lãnh cho người.
Thưa luật sư, có gì thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, thưa luật sư, xin hỏi luật sư, trường hợp của tôi là đã lớn tuổi, hai vợ chồng không hòa thuận, không sống chung được, ly dị. Ban đầu con thì đã bảo ly dị, sau khi ra tòa làm đơn ly dị do dịch vụ, thì con gái lớn đã đứng chống lưng. Và bây giờ tôi đã ra hao sinh, tôi có hao sinh 3 phòng, mỗi người 1 phòng. Bây giờ hao sinh đã nói tôi chủ hộ, cho nên tôi sẽ ra đường Phật. Còn bây giờ trước tiên á, là phải cắt cổ. Khi cắt cổ thì bà không bằng lòng. Và bây giờ con gái tôi nó đã đi luật sư. Khi tôi đi xin được 1 phòng rồi, và đưa mới hoa hao sinh, thì hao sinh chờ nó có cái voucher. Thì nó nói có cái tin từ bên hai luật sư đưa ra là có người tố cáo tôi là quýnh vợ, đó là con tôi. Nó nói tôi quýnh vợ, bây giờ phải chậm lại. Thì trường hợp luật sư là tôi cứ đưa cái địa chỉ mới và cái thơ trả nhà cho ông chủ trong vòng 1 tháng. Đó là hao sinh nó bảo đưa tôi 2 cái đó thì nó sẽ cấp cái bằng xe mới cho tôi. Hiện giờ tôi bị giữ lại, thì bây giờ phải tiếp tục làm luôn hay sao? Hết, tạm biệt.
Nhưng chúng tôi cố ý để cho những âm thanh như thế này kéo dài như vậy để quý thính giả ở nhà nghe và quý vị hiểu dùm cho chúng tôi. Đó là nếu như mỗi lần quý vị gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng trên làn sóng phát thanh mà quý vị để cái radio nó quá lớn gần điện thoại của mình, thì quý vị sẽ nghe cái âm thanh nó kinh dị còn hơn là trong phim ma nữa, thưa quý vị. Chúng tôi muốn quý vị nghe để quý vị thấy là nếu mà mình để radio lớn á, thì âm thanh nó bị như vậy đó. Thành ra nếu có thể được quý vị tắt dùm radio hay đứng xa radio để tránh cho âm thanh á, nó làm ảnh hưởng tới rất đông quý thính giả khác cũng đang nghe đài. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ. Dạ, xin mời luật sư ạ.
Xin cảm ơn Thành Tùng, tôi cũng chả biết là nói cái gì nữa. Vì cái người nói cũng chả có nghe tôi nói gì hết. Bây giờ sao? Bây giờ tiếp tục bình thường ha. Tại dạ, vì tôi không có hiểu cái câu hỏi nói cái gì cả.
Dạ, Thanh Tùng cũng không hiểu nói gì luôn. Thanh Tùng hiểu là chết liền luôn. Thưa luật sư.
Thứ nhất là xin lỗi quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình. Tôi biết rằng là cái tiếng đó nó rất là xé tai. Nhưng mà thưa quý vị, đấy, quý vị thấy... Cái việc mà không đứng xa điện thoại hoặc là tắt cái radio, mình đứng xa radio hoặc tắt radio đi đó, thì nó rất là khó khăn cho tất cả mọi người. Và ngay cả tôi cũng chả hiểu bác ấy nói gì cả. Cho nên tôi xin lỗi bác vừa rồi vừa mới gọi điện thoại vô nói một lô mà tôi cũng chả hiểu bác nói cái gì nữa. Cho nên bác có thể gọi tôi trong giờ làm việc, rồi tôi có thể giúp cho bác. Nhưng mà một điều tôi nghe được là hai bác đã lớn tuổi rồi. Và hai bác bây giờ không sống được với nhau và đi đến chỗ ly dị. Cái đó là cái sự buồn nhất. Cái vấn đề thứ hai là bác nói rằng là con gái bác đã đưa bác đi đến luật sư. Và bây giờ hình như là phía bên kia họ cáo bác rằng là bác là cái người có bạo hành trong gia đình hay sao đó. Nếu bác có luật sư rồi thì bác nên nói chuyện với người luật sư của bác. Bác hỏi câu hỏi đó với tôi thì tôi cũng chỉ có thể trả lời một cách ngắn gọn chứ không thể nào biết là cái hồ sơ của bác như thế nào để mà trả lời cho bác đầy đủ được đâu. Vì bác có cái sự giúp đỡ của người con gái của bác và một người luật sư thì bác nên nói chuyện với người luật sư đó để họ giúp cho bác. Vì bác được cái sự tin tưởng bởi người con gái của bác với người luật sư đó thì người luật sư đó sẽ làm việc cho bác đúng với vị trí của người luật sư. Cho nên nếu bác vẫn còn thắc mắc, bác có thể gọi tôi trong giờ làm việc 408-947-7717. Và bây giờ trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi tôi 408-947-7030, 408-947-7030. Nhắc điện thoại lên gọi, xong rồi quý vị đứng xa cái radio hoặc là tắt cái radio đi, giống như quý vị nói chuyện với tôi trên điện thoại vậy. Và tôi nói chuyện với quý vị, nhưng mà quý vị biết không, biết bao nhiêu người lắng nghe, cho nên đừng có cái tiếng hú đó thì nó dễ dàng hơn. Thanh Tùng không có nói gì hết, tại vì Thanh Tùng biết rằng là cái việc này nó rất là khó khăn cho tất cả mọi người. Cho nên cảm ơn Thanh Tùng và cảm ơn quý vị cho cái sự hợp tác về vấn đề gọi điện thoại, hỏi câu hỏi nhé. Xin cảm ơn quý vị. Và tôi đang nói về vấn đề dị trú thưa quý vị. Thứ nhất là tôi thành thiết kêu gọi quý vị như vậy. Nếu quý vị thấy rằng là cái việc giúp đỡ quý vị để mà bảo lãnh cho gia đình, người thân đó, mà quý vị đứng với cái tình trạng của quý vị, thật sự quý vị không có đủ khả năng đó, tôi dám nói rằng là tôi sẽ làm cho quý vị không có, có chi phí gì hết. Nhưng mà hầu hết những người tới làm việc với tôi đều là những người có đủ khả năng về tài chính. Tôi hôm nay phải nói rõ ràng là vì sao? Bởi vì tôi thấy có quá nhiều hồ sơ đã đi sai đường vì có những cái sự hứa hẹn, mà cái sự hứa hẹn đó không thể nào có được. Và khi nó đi sai đường, tôi nói thẳng lẽ vậy là tốt cho tôi thôi. Tôi có nhiều công việc nhưng mà tôi ước gì tôi có thể giúp cho quý vị ngay từ đầu. Quý vị nộp cái đơn và bảo lãnh vợ chồng, bảo lãnh người thân. Tôi làm cẩn thận cho quý vị ngay từ bước đầu. Tại vì không phải chỉ là cái đơn đặt vô mà nó có rất là nhiều vấn đề trong một cái đơn như vậy. Vì cái tình trạng của mỗi người mỗi khác. Rồi đến cái lúc mà cái hồ sơ đã bị từ chối, rồi đến lúc mà những cái giấy tờ mà quý vị nộp vào trong tổng lãnh sự hoặc là nộp vào trong sở di trú rồi, tôi không thể nào chữa được thì tôi rất là buồn. Tại vì cái tình trạng nó rất là buồn thưa quý vị, buồn lắm. Tại vì nếu không cứu vãn được thì gia đình ly tán. Và nếu gia đình ly tán thì nó không có vui phải không? Đó là cái mục đích của tôi muốn thưa với quý vị về vấn đề di trú. Nếu quý vị có những cái vấn đề về bảo lãnh gia đình, làm công dân Hoa Kỳ, làm thẻ xanh bất cứ cái gì đó, mà nếu quý vị nói rằng là luật sư à, thực sự là tôi không có đủ khả năng, quý vị tin tôi đi, tôi không tính tiền. Tôi không tính tiền tại vì nếu quý vị là không có tiền thì sao quý vị trả, tôi cũng sẵn sàng tôi làm nữa. Ha. Nhưng mà nhiều khi cái công việc nó rất là khó khăn tại vì nó rất là nhiều và tôi muốn làm cái gì cho nó đàng hoàng, cho nó đến bến, để cho nó đúng, để cho nó có kết quả tốt đẹp quý vị. Cho nên tôi mong rằng là nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến thị trường, quý vị cho chúng tôi có cơ hội giúp cho quý vị để cho cái việc đó nó làm cho nó hoàn thành từ đầu cho đến lúc cuối cùng nhé. Rồi những vấn đề khác chúng tôi làm ở văn phòng Empire Law Offices. Văn phòng của chúng tôi có nhiều luật sư. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng và tôi có cái văn phòng luật sư gọi là văn phòng luật sư Nguyễn Kim Phượng. Và những người luật sư khác là những người có rất là nhiều kinh nghiệm, trên 40 năm kinh nghiệm làm việc với tôi và họ sẵn sàng giúp đỡ cho quý vị vì cái sự kinh nghiệm của họ. Rồi họ đem họ làm việc với tôi như vậy, họ cũng muốn làm việc để giúp cho quý vị nữa. Cho nên nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi số 408-947-7717. Trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Tôi đang nói về cái việc vì dị và những cái vấn đề chia tài sản trong một cuộc sống gia đình. Và với những cái tài sản mà chúng ta có những cái tài sản rất là khó để mà chia cho quý vị. Có những cái tài sản rất là dễ và có những cặp vợ chồng rất là khó để mà có thể giải quyết những cái tài sản rất là nhỏ nhặt. Tôi có những cái hồ sơ đi lâu hơn là cái số tiền mà họ đang có để mà chia cái tài sản đó. Và cái số tiền họ chi phí cho luật sư gấp 2, gấp 3 lần cái tài sản họ cần phải chia. Mà nói cách nào thì cũng khó là để cho họ có thể hiểu được. Tại vì họ đang ở trong cái thời kỳ rất là khó khăn, rất là emotional. Ha? Cho nên cái việc quan trọng là nếu quý vị đứng vào...
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin mời anh.
Dạ chào luật sư, tôi có câu hỏi về... tôi có người bạn, họ nhờ tôi làm bảo trợ tài chính để bảo lãnh một người vợ với hai con ở Việt Nam. Thì vì vấn đề mà không, cái thu nhập của họ không đủ, thì xin hỏi luật sư là cái trách nhiệm của người bảo trợ tài chính là cái trách nhiệm về như thế nào ạ?
Người trách nhiệm của người bảo trợ tài chính là họ có một cái hợp đồng với lại chính phủ và họ nói với chính phủ rằng là với cái tài chính của họ có ngày hôm nay, họ có thể bảo lãnh cái người nào đó họ muốn đưa qua Hoa Kỳ dưới cái dạng là tài chính của họ có đủ để mà giúp cho cái người đó vào Hoa Kỳ. Bây giờ cái câu hỏi của anh nó đi xa thêm một chút nữa thôi. Đúng là cái câu trả lời của tôi á, là chỉ ngừng đến đây thôi. Nhưng mà tôi biết cái câu hỏi của quý vị trong vấn đề này là quý vị không muốn cái trách nhiệm về sau này đối với cái người bước vào Hoa Kỳ này.
Dạ đúng rồi, dạ, hỏi về trách nhiệm như thế nào, ví dụ như về y tế hay là về những cái accident mà cái người bên Việt Nam có thể gây ra như thế nào, mình có bị liên đới không ạ?
Và cái trách nhiệm đó nó dựa vào những cái phúc lợi mà cái người đó, nếu về sau này họ bước vào Hoa Kỳ, họ muốn có cái phúc lợi đó, tùy theo cái phúc lợi, tức là benefits, tùy theo cái government benefits. Nếu anh nói về vấn đề đụng xe thì không mắc mớ gì với anh cả, tại vì anh không có liên quan gì đến vấn đề người đó lái xe đụng xe, chuyện đó không có liên quan gì đến anh. Nhưng mà ví dụ như cái người đó cần đến sự giúp đỡ về y tế, cái câu hỏi là anh có trách nhiệm hay không, thì dưới cái định nghĩa của government benefits, cái việc mà người này cần đến sự giúp đỡ về y tế nó không mắc mớ gì đến anh cả. Họ đi vô nhà thương, anh đâu có ký giấy tờ với nhà thương để chữa bệnh cho họ đâu. Nhưng nếu anh bước vào, anh bằng lòng, anh bảo lãnh cái vấn đề chi phí thì anh lại là có trách nhiệm. Anh có hiểu ý tôi nói không? Ý đó là tôi nói là như vậy đó. Cho nên nó tùy vào cái việc mà cái người đó qua đây họ sẽ làm cái gì và họ sẽ nhận cái phúc lợi nào của chính phủ. Hầu hết thì cái người mà bảo lãnh tài chính cho cái người đó có được cái hợp đồng với lại chính phủ, và nếu người đó nhận những cái phúc lợi nào, dưới luật nói rằng là đó là những cái trách nhiệm của cái người bảo lãnh, thì cái người bảo lãnh sẽ là cái người có trách nhiệm phải trả lại cái số tiền đó, và nó tùy theo vào thôi. Tôi nhớ là chỉ có 2-3 cái phúc lợi thôi, chứ không phải cái phúc lợi nào nó cũng thế, nó cũng phải trách nhiệm bởi cái người bảo lãnh hết. Nhá, tôi mong là cái câu trả lời đó nó rõ ràng cho nhiều người có những cái thắc mắc tương tự như anh. Ok?
Dạ, cảm ơn. Thí dụ như là bây giờ cái người đó họ qua đây trong thời gian họ chưa có việc làm, họ xin food stamp hay là họ xin welfare, thì mình có phải chịu trách nhiệm không ạ?
Cái vấn đề mà họ xin food stamp, họ xin welfare thì họ vẫn phải chứng minh là tại sao họ lại không có tìm được việc làm hay là những cái gì đó đòi hỏi bởi sổ an sinh xã hội. Nếu mà tôi nhớ không lầm thì cái vấn đề food stamp đó là những cái vấn đề mà anh có trách nhiệm.
Dạ, mình có trách nhiệm, dạ, dạ. Dạ.
Cảm ơn anh nhé.
Cảm ơn luật sư dạ. Cảm ơn luật sư dạ.
Quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Và như tôi đang nói rằng là những cái tài sản của Trung đó có những cái rất là phức tạp, không phải dễ để mà nói, không phải dễ để mà chia, không phải dễ để mà giải quyết. Có những người muốn chia tài sản xuống đến cái độ mà cái nồi cái niêu xoong chảo, ở trên tòa gia đình họ đều có những cái cách giải quyết hết cho tất cả mọi trường hợp, hầu như là chưa có một cái trường hợp nào mà họ chưa thấy. Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề lì xì, chúng ta cần phải có một cái sự suy nghĩ là làm sao để mà giải quyết cho nó êm đẹp, đừng kéo dài cái thời gian nó ra. Nhưng mà một trong những cái vấn đề mà tôi rất là khó khăn để mà có thể cầm nước mắt được là khi quý vị ly dị và quý vị dùng những người con của mình là những cái thế để mà tranh chấp nhau, cái đó nó rất là khó cho tôi. Và con của quý vị là những người không có liên quan gì đến cái việc mà chúng ta đi đến chỗ đổ vỡ hết. Cho nên các cháu không nên liên quan đến những bất cứ một cái cuộc nói chuyện nào về vấn đề ly dị với mình, với nhau hoặc là với luật sư. Và chúng ta phải làm tất cả mọi việc để mà bảo vệ cái việc này từ những cái đứa bé con của mình. Đừng để cho chúng phải ảnh hưởng đến cái sự tranh cãi của mình, cái sự khó khăn với nhau của mình. Vì các cháu là những đứa bé không có một cái lý do gì để mà bị phiền hà về những cái vấn đề này. Cho nên nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến luật gia đình, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng. Xin cảm ơn sự đón nghe ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và tâm gian lành. Xin cảm ơn Thánh Tùng. Xin kính chúc.